mời quý vị và các bạn đến với chương trình truyền thông về chuyển đổi số. Xin chào quý vị và các bạn đến với chương trình truyền thông về chuyển đổi số của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi có bài ghi nhận những nỗ lực của huyện miền núi Vĩnh Thạnh trong quá trình thực hiện chuyển đổi số. Phần cuối chương trình là bài đề cập những giải pháp cốt lõi để thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh ở Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, là địa bàn miền núi, hạ tầng kỹ thuật thông tin vừa thiếu vừa yếu, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm số đông, nên đây vừa là khó khăn vừa là thách thức để huyện Vĩnh Thạnh thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số. Vì vậy, ngoài công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương chính sách chiến lược về chuyển đổi số, huyện tiếp tục đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn, bảo đảm triển khai các giải pháp an toàn thông tin. Bài viết sau đây ghi nhận những nỗ lực của huyện miền núi Vĩnh Thạnh trong quá trình thực hiện chuyển đổi số.
Thưa quý vị và các bạn, nói về việc thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số của địa phương, ông Bùi Tấn Thành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Thạnh cho biết, Ủy ban Nhân dân huyện đã tranh thủ các nguồn vốn để triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin. Sau thời gian đầu tư, đến nay hạ tầng viễn thông về sóng di động và băng rộng di động đã phủ 100% đến các xã thị trấn. Hạ tầng băng rộng cố định phủ 95% tới các thôn, làng, trừ 3 làng Con Trú, O2 và O3 xã Vĩnh Kim. Mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp 2 đã kết nối liên thông xuyên suốt 4 cấp hành chính từ trung ương đến cấp xã. Hiện nay, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện Vĩnh Thạnh cũng đã được đầu tư theo hướng hiện đại. Các quầy giao dịch và khu vực ngồi chờ cho công dân, khu vực niêm yết công khai các thủ tục hành chính được bố trí khoa học đầy đủ máy móc cần thiết. Tất cả 9 xã thị trấn trong huyện đã bố trí phòng làm việc riêng cho bộ phận một cửa, trang bị tương đối đầy đủ máy móc phục vụ công việc. Trong đó có máy vi tính kết nối mạng Internet. Bên cạnh đó, hệ thống thiết bị công nghệ thông tin được trang bị khá đầy đủ, nhưng do hệ thống mạng các phòng ban, ủy ban nhân dân các xã thị trấn đang dùng mang tính đơn lẻ, chưa được quản trị tốt. Vấn đề an toàn an ninh thông tin cũng chưa được quan tâm đúng mức, nên tiềm ẩn rủi ro rất lớn. Tương tự, hệ thống họp trực tuyến Ủy ban Nhân dân huyện đảm bảo kết nối đến Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ban ngành của tỉnh, nhưng chưa kết nối đến cấp xã, nhất là các địa phương vùng sâu. Để tiếp tục triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số theo định hướng của tỉnh, ông Bùi Tấn Thành cho biết thêm, ngoài công tác tuyên truyền phổ biến chủ trương chính sách, chiến lược về chuyển đổi số, huyện tiếp tục đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn, đảm bảo triển khai các giải pháp an toàn thông tin, phòng chống các nguy cơ xâm hại cho hệ thống. Đặc biệt, huyện sẽ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai hệ thống đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin viễn thông cho 8 xã trên địa bàn huyện, kiến nghị tỉnh hỗ trợ để địa phương đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin thông suốt từ huyện xuống xã. Đồng thời nâng cấp hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến Ủy ban Nhân dân huyện, Ủy ban Nhân dân cấp xã, đầu tư hạ tầng băng rộng cố định tại các làng Con Trú O2 và O5. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thông về chuyển đổi số của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, nằm trong khuôn khổ diễn đàn cấp cao về cách mạng công nghiệp lần thứ tư năm 2023 với chủ đề thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh để rút ngắn quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong tình hình mới. Mới đây tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với các đơn vị tổ chức 4 hội thảo chuyên đề liên quan, trong đó phát triển ngành công nghiệp công nghệ số theo định hướng Make in Việt Nam, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quá trình hiện đại hóa là những giải pháp cốt lõi thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh ở Việt Nam. Và sau đây thông tin cụ thể hơn xung quanh vấn đề này, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ diễn đàn cấp cao về cách mạng công nghiệp lần thứ tư năm 2023 với chủ đề thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh để rút ngắn quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong tình hình mới, hội thảo chuyên đề 1 có chủ đề nâng cao năng lực sản xuất thông minh và phát triển ngành công nghiệp công nghệ số theo định hướng Make in Việt Nam. Chia sẻ tại hội thảo, ông Nguyễn Thiện Nghĩa, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Công nghiệp, Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết trong 3 năm qua, lĩnh vực công nghiệp công nghệ thông tin đang chứng kiến sự khởi sắc của các doanh nghiệp trong nước. Các đơn vị tiêu biểu như Viettel, VNPT, Trung Nam, EMS đã từng bước nghiên cứu phát triển các sản phẩm sản xuất thông minh, sản phẩm tích hợp. Theo ông Nghĩa, những chính sách phù hợp và sự ủng hộ hỗ trợ từ chính phủ và các bộ ngành sẽ rất cần thiết trong tương lai khi có ngày càng nhiều hơn các doanh nghiệp Việt Nam mong muốn đầu tư cho việc làm chủ sản xuất và công nghệ. Thúc đẩy ứng dụng và phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa là chủ đề của Hội thảo chuyên đề 2 trong khuôn khổ diễn đàn, khẳng định việc thích ứng và hành động một cách chủ động kịp thời có chiến lược trong thời đại công nghệ và hội nhập quốc tế hiện nay là vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vừa mang tính cấp bách vừa có tính lâu dài đối với các quốc gia. Tiến sĩ Dương Duy Hưng, Ban Kinh tế Trung ương cho rằng, quá trình đó đòi hỏi sự thích ứng điều chỉnh một cách phù hợp với điều kiện hoàn cảnh cụ thể của mỗi quốc gia và từng nền kinh tế. Tiến sĩ Dương Duy Hưng nhận định, Việt Nam đang đứng trước không ít khó khăn thách thức cần vượt qua để phát triển nhanh hơn trong lĩnh vực công nghệ trí tuệ nhân tạo, như cần đẩy mạnh quá trình xây dựng, kết nối hạ tầng dữ liệu và tính toán, đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao, hoàn thiện thể chế chính sách, huy động thu hút nguồn lực đa dạng vào phát triển trí tuệ nhân tạo. Những tồn tại hạn chế này cần có sự chung tay tập trung giải quyết tháo gỡ từ nhiều phía, nhất là những nút thắt trong thể chế cơ chế chính sách về quản lý và phát triển. Chia sẻ tại hội thảo chuyên đề 3 với chủ đề Xu hướng công nghệ và giải pháp phát triển ngành công nghiệp năng lượng của Việt Nam, ông Nguyễn Đức Hiển, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương cho biết, Nghị quyết số 29 ngày 17 tháng 11 năm 2022 của Ban chấp hành Trung ương khóa 13 về tiếp tục thúc đẩy công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, xác định công nghiệp năng lượng là một trong 6 ngành nền tảng, trong đó ưu tiên phát triển công nghiệp năng lượng tái tạo, công nghiệp năng lượng mới. Hiện nay, ngành công nghiệp năng lượng Việt Nam gặp nhiều khó khăn khi nhu cầu năng lượng đang phát triển rất nhanh, trong khi các nguồn cung trong nước không đủ đáp ứng yêu cầu. Để đạt được mục tiêu của ngành năng lượng vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đáp ứng cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, Việt Nam cần sớm có những cơ chế chính sách ưu tiên đột phá để thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp năng lượng trong bối cảnh mới. Phát biểu tại hội thảo chuyên đề 4 với chủ đề Chuyển đổi số và chuyển đổi xanh ngành dịch vụ trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Duy Hưng khẳng định, tăng trưởng xanh là xu thế tất yếu của phát triển bền vững, là mục tiêu quan trọng của các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Ông Nguyễn Duy Hưng cho rằng, bối cảnh và tình hình hiện nay đòi hỏi Việt Nam phải tìm kiếm những mô hình phát triển mới, đồng thời cần có bước đi đột phá tạo ra sự chuyển mình mạnh mẽ để thích ứng với tình hình mới, tận dụng có hiệu quả các cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với trọng tâm là chuyển đổi số, đồng thời chuyển đổi nền kinh tế từ nâu sang xanh vì mục tiêu phát triển bền vững. Tại hội thảo, các diễn giả đã trình bày 6 báo cáo chính để tập trung làm rõ những nội dung về công nghệ đám mây, động lực chính trong chuyển đổi số ngành tài chính, phát triển các sản phẩm tín dụng xanh và mô hình ngân hàng xanh, kinh nghiệm của BIDV, đột phá và thúc đẩy kinh doanh qua nền tảng tài chính, thương mại 2023. Công nghệ không tiếp xúc và token hóa thúc đẩy phát triển thanh toán không chạm, chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam, ứng dụng công nghệ để chuyển đổi số cho các đơn vị kinh doanh. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đã trao đổi, làm rõ nhiều vấn đề như cơ chế chính sách khuyến khích chuyển đổi xanh trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, giải pháp huy động vốn thực hiện những dự án tăng trưởng xanh hiện nay, những cơ hội lớn được mở ra từ quá trình chuyển đổi số để giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay trong việc sử dụng các công nghệ không tiếp xúc và thúc đẩy thanh toán không chạm, cơ chế phối hợp giữa các bên để thúc đẩy quá trình quản lý hoạt động giáo dục nghề nghiệp nhằm phát triển nguồn nhân lực trẻ, chất lượng cho đất nước. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thông về chuyển đổi số của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thân ái chào tạm biệt.